Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 giảng lần thứ tư, phẩm 41, Hoặc Tận Kiến Phật, tập 470. Chủ giảng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại cơ sở Lambeter, Đại học Trinity St. David, xứ Wales, Vương quốc Anh. Thời gian ngày 30 tháng 6 năm 2017. Việc dịch Sách Phật Foundation. Người đọc Quảng Duyên Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1036. Bắt đầu xem từ dòng thứ 5, từ dưới đếm lên. Dòng thứ 5, từ dưới lên. Đề mục hỏi đáp. Chia làm hai mục, tức là một hỏi, một đáp. Lý do không cầu vãng sinh. Tại sao không cầu vãng sinh? Thế giới cực lạc tốt như vậy, thật sự hạnh phúc, tự tại, viên mãn. Tại sao không đi? Bồ Tát Di Lặc thay chúng ta thỉnh giáo Phật. Xin mời xem kinh văn. Từ Thị bạch rằng, vì sao trong đời này có một loại chúng sinh tuy cũng tu thiện mà không cầu vãng sinh? Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế. Giảng kinh Vô Lượng Thọ, đem thế giới cực lạc của Phật A-di-đà giới thiệu cho chúng ta. Tại sao có một loại chúng sinh không thể tiếp nhận, không cầu vãng sinh, đây là nguyên nhân gì? Chú giải của Niệm Lão nói, từ thị đại sĩ, dĩ vô duyên đại từ. Từ là yêu chúng sinh, giúp chúng sinh lìa khổ được vui. Giúp chúng sinh lìa khổ gọi là đại bi, giúp chúng sinh được vui gọi là đại từ. Vô duyên là vô điều kiện. Đại từ, đại bi, vô điều kiện. Liên mẫn, mẫn chính là thương xót. Nghĩ đến thời mạt pháp. Do đây biết, vãng sinh nhiều. Đa phần đều là tiếp nhận, đều là y giáo phụng hành, sinh đến thế giới cực lạc. Thời chánh pháp nhiều, thời tượng pháp cũng không ít. Hiện nay là thời mạt pháp của Phật. Mạt pháp một vạn năm, năm nay là 1000 năm thứ hai. Người cầu sinh thế giới cực lạc ít. Người học Phật vẫn còn không nhiều như thời tượng pháp. Mạt pháp quả thật, dân số trên địa cầu tăng, tăng thêm rồi. Nhưng người học Phật không tăng. Đây là nguyên nhân gì? Là vì có một loại chúng sinh tuy cũng tu thiện nhưng không cầu sinh Tây Phương Tịnh Độ. Vậy nên đưa ra câu hỏi này. Thấy chân tướng sự thật này, nêu ra thỉnh giáo với Phật. Phía dưới Thế Tôn trả lời. Trong phần trả lời chia ra mấy đoạn nhỏ. Mời xem kinh văn. Phật bảo từ thị, những chúng sinh này, trí tuệ nông cạn, phân biệt Tây Phương không bằng cõi trời, cho nên không vui, không cầu sinh về đó. Phật nói ra rồi. Lời giải đáp của Phật, lời giải thích của Niệm Lão. Loại chúng sinh này thiếu khuyết trí tuệ, mê đắm phước trời người, nên không nguyện sinh. Chúng ta tỉ mỉ quan sát xã hội hiện nay. Người từ trẻ đến già theo đuổi điều gì? Rõ ràng nhất, theo đuổi địa vị. Địa vị càng cao càng tốt. Theo đuổi tài sản. Tài sản càng nhiều càng tốt. Hưởng hết phước báo nhân gian. Ngay cả trời, họ cũng không tin. Thế gian này rất nhiều tôn giáo. Đều lấy việc sinh lên trời làm mục tiêu cuối cùng. Chỉ có nhà Phật là ngoại lệ. Không cầu sinh lên trời, mà cầu vãng sinh thế giới cực lạc. Chúng ta phải nhìn cho rõ. Nguyên nhân là gì? Cõi trời tốt. Tốt đến mức không thể tưởng tượng. Tại sao không cầu? Trong kinh nói, trí tuệ nông cạn. Không có trí tuệ, có thông minh, không có trí tuệ. Người hiện nay theo đuổi tri thức. Biết càng nhiều càng tốt. Trí tuệ quên mất rồi. Trong trí tuệ có tri thức. Trong tri thức không có trí tuệ. Điều này đặt ra trước mắt. Chúng ta thấy rất rõ ràng, thấy rất minh bạch. Nghĩ xem, 3.000 năm trước Phật nói, dường như nói với người hiện nay chúng ta vậy. Không phải suy nghĩ của Ngài, không phải dự đoán của Ngài. Trí tuệ chân thật của Ngài, trí tuệ rộng lớn, thật thấy, nghe thấy, minh bạch rồi. Đoạn dưới. Hỏi đáp lý do thoát khỏi luân hồi. Đây là Phật Pháp nhấn mạnh, đặc biệt nhấn mạnh. Tại sao phải nói thoát khỏi luân hồi? Luân hồi thật khổ. Phật trong kinh nói với chúng ta, ba đường ác, một khi đọa vào, là 5.000 kiếp. Quá đáng sợ. Đọa ba đường ác, lúc nào có cơ hội lại được thân người? 5.000 kiếp sau mới có một cơ hội. Cơ hội này bỏ lỡ lại thêm 5.000 kiếp nữa. Trong luân hồi, đáng sợ nhất là địa ngục vô gián. Tạo tội nghiệp cực nặng. Chúng ta xem người tạo tội nghiệp thế gian này, đặc biệt quan trọng, tự mình nghĩ, mình có làm hay không? Điều này quan trọng, có liên quan với bản thân quá lớn rồi. Năm tội nghiệp vô gián. Thứ nhất, giết cha. Thứ hai, giết mẹ. Thứ ba, giết A-la-hán. A-la-hán không ở nhân gian. Ngài ở đó, bạn cũng không giết được Ngài. Ngài có thần thông, Ngài có trí tuệ. Người nào giống như A-la-hán là thầy giáo. A-la-hán ở thế gian giáo hóa chúng sinh. Chúng ta gọi Ngài là Pháp Sư, Đại Pháp Sư, Lão Pháp Sư. Chứng quả A-la-hán rồi. Tội giết cha mẹ nặng nhất. Thứ ba, giết A-la-hán, tức giết thầy. Tội giết thầy so với giết mẹ còn nặng hơn. Năm tội này trước nhẹ, sau nặng. Tội giết cha nhẹ hơn giết mẹ. Giết mẹ nặng hơn giết cha. Giết A-la-hán nặng hơn giết mẹ. Làm thân Phật chảy máu nặng hơn giết A-la-hán. Điều này trong kinh có ghi chép. Đề Bà Đạt Đa muốn hại Phật Thích Ca Mâu Ni. Luôn muốn hại chết. Hại chết Ngài. Ông rất thông minh, cũng nhiều người ủng hộ. Chỉ không bằng Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni nếu như chết rồi, ông là Phật mới. Ở thế giới này, ông là đệ nhất rồi. Phước báo của Phật lớn. Ông ở trên vách núi dựng một tảng đá lớn. Biết Phật Thích Ca Mâu Ni khi đi khất thực, nhất định đi dưới vách núi. Ông ở trên đẩy đá xuống, muốn đè chết Phật. Phật có thần hộ pháp. Vị hộ pháp này chính là Bồ Tát Vi Đà. Dùng kim cang của Ngài chặn tảng đá, đập vỡ tảng đá, mảnh vỡ đâm vào chân Phật. Phật chảy một ít máu, gọi là làm thân Phật chảy máu. Tuy phước lớn, ông hại không được Phật, nhưng niệm này quá ác. Ý niệm này nặng hơn giết A-la-hán. Gọi là làm thân Phật chảy máu. Cuối cùng nặng nhất, phá hòa hợp tăng, phá hoại tăng đoàn, phá hoại đạo tràng, đoạn mất nhân duyên. Nghe kinh, nghe pháp tu học của tất cả chúng sinh. Đây là tội nặng nhất. Vậy chúng ta xem năm tội này có hay không? Thời xưa thật không nghe nói. Hiện nay, trên mạng Internet, TV, truyền hình, báo chí thường đăng tải. Không ít thường nghe thấy. Đây là ngũ nghịch. Ngoài ngũ nghịch ra còn có thập ác. Đều đang ở trước mặt. Thập ác là thân, sát, trộm, dâm. Ba loại. Về khẩu, nói dối, nói hai lưỡi. Ác khẩu, nói theo dệt. Bốn loại. Khởi tâm động niệm, tham, sân, si. Gọi là mười nghiệp ác. Ai không tạo? Ai chưa tạo? Bạn thử đi hỏi xem, ai chưa tạo? Ngày ngày đang tạo. Mê ở trong đó. Xem tạo nghiệp như trò đùa. vốn dĩ không quan tâm, không tin Phật Pháp. Thật tin Phật Pháp, không dám tạo. Tại sao không dám? Ngũ nghịch, thập ác, đọa địa ngục vô gián. Việc này quá đáng sợ. Mất thân người, lần sau còn có cơ hội được nữa không? 5.000 kiếp sau. Nhưng thời gian địa ngục vô gián rất dài. Dài bao lâu? Phật nói với chúng ta trong kinh 8 vạn đại kiếp. Ba đường ác một khi đọa 5.000 kiếp, không nói đại kiếp. Đại kiếp và tiểu kiếp chênh lệch rất lớn. Địa ngục vô gián trực tiếp nói với chúng ta 8 vạn đại kiếp. Quá khổ rồi. Chúng ta thấy thì rất sợ hãi. Đã tạo chưa? Đôi khi tạo rồi mà không biết. Trước khi chưa học Phật, không tin Phật Pháp, phê bình Phật Pháp, hủy bán Phật Pháp, đã từng làm. Không có người ngăn cản chúng ta. Thấy chúng ta tạo nghiệp này, họ ở bên cạnh cười cười, làm tốt lắm, còn khuyến khích. Không có người đem việc này nói cho rõ ràng, nói cho minh bạch. Sau khi học Phật mới biết, mới sám hối. Lựa chọn con đường này, Đại sư Chương Gia thay tôi lựa chọn tiêu nghiệp chướng. Có thật không? Thật. Thứ nhất, thọ mạng kéo dài. Tại sao kéo dài? Thế gian này đã không còn người giảng kinh. Phật Pháp dường như rất hưng thịnh. Người giảng kinh thuyết Pháp không còn nữa. Đại sư Chương Gia dạy tôi, khuyên tôi xuất gia. Khuyên tôi giảng kinh. Học Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi tiếp nhận rồi. Vì tôi biết Phật giáo là giáo dục. Phật Thích Ca Mâu Ni cả đời dạy học. Từ 30 tuổi khai ngộ. Liền ở vườn Lộc Uyển giảng kinh. 49 năm không gián đoạn. Người Trung Quốc nói 80 tuổi, người nước ngoài nói 79 tuổi. Ngài đi. Tất cả đệ tử đều gánh vác sứ mệnh giảng kinh dạy học. Phân bổ 4 phương 8 hướng. đến hiện nay chỉ có truyền đến khu vực Trung Quốc này là hoàn chỉnh nhất. Kinh luận Đại Thừa, Tiểu Thừa toàn bộ được truyền đến Trung Quốc. Pháp Sư Ấn Độ truyền đến. Pháp Sư Trung Quốc đi thịnh kinh. Thành tích thịnh kinh đáng khen ngợi nhất. Đại sư Huyền Trang. Không có người. Đây cũng là phát tâm ra giảng kinh dạy học, cũng thuộc về kế thừa tuyệt học của thánh nhân. Hy vọng chúng ta tiếp nhận được từ thầy, rồi lại truyền cho đời sau. Đây là việc lớn, không có việc nào lớn hơn. Cho nên, thọ mạng tuy ngắn, Phật lực gia trì kéo dài rồi. Kéo dài bao lâu? Tôi tự mình có được cảm giác kéo dài gấp đôi. Thọ mạng của tôi 45 tuổi, kéo dài gấp đôi là 90 tuổi. Hiện nay đến rồi, nên đi. Nhưng không may lại gặp một sứ mệnh. Sứ mệnh này là hiệu trưởng giao cho tôi. Mở học viện Hán học để cứu vãn Hán học. Đây là việc tốt. Tôi nói chuyện với ông ấy về vấn đề này, ông ấy hoàn toàn đồng ý, còn nhiệt tình hơn tôi, hối thúc tôi làm. Tôi không thể không làm thì có lỗi với ông ấy. Người như vậy quá khó có được. Chúng tôi quen biết nhau không lâu, hơn một năm. Một năm rưỡi, chưa đến hai năm. Học viện Hán học liền được khai giảng rồi. Tôi rất vui, thọ mạng lại được kéo dài rồi. Kéo dài bao nhiêu thì tôi không biết. Tâm thái của chính tôi. Thọ mạng còn một ngày thì làm một ngày. Không còn nữa thì mau chóng vãng sinh. Tôi hiện nay đối với việc vãng sinh thế giới cực lạc đặc biệt tha thiết. Đối với duyên thế hoàn toàn buông xả. Không chút lưu luyến. Cầu Phật lực gia trì để có người kế thừa văn hóa truyền thống, người kế thừa Phật Pháp Đại Thừa. Lần này đến, Hoàng tử và Hiệu trưởng đề nghị muốn thành lập một học viện tôn giáo, bồi dưỡng 25 tiến sĩ. Họ đều là nhà truyền giáo. Các tôn giáo lớn trên thế giới này đều phục hưng lại, đoàn kết lại, hóa giải xung đột, thúc đẩy hòa bình thế giới. Việc tốt. Ông ấy đến tìm tôi, tôi cũng liền gia nhập. Việc tốt. Làm việc tốt như vậy, thọ mạng này còn phải kéo dài. Tôi tin rằng đến khi chúng tôi tìm được người kế thừa rồi, thì chúng tôi có thể đi rồi, đi trong vui vẻ, vãng sinh thế giới Cực Lạc. Đây là sau khi học Phật mới minh bạch, mới được nhân duyên thù thắng như vậy. Cho nên, phước báu trời người không thể lưu luyến. Không phải thật. Phật Thích Ca Mâu Ni đến đây vì điều gì? Chính là vì giúp chúng ta rời khỏi lục đạo luân hồi. Chỗ này không thể ở, nhất định phải giác ngộ. Nhất định phải phát nguyện vãng sinh thế giới Cực Lạc. Đoạn dưới. Hỏi đáp lý do thoát khỏi luân hồi. Tức là tại sao phải vãng sinh thế giới Cực Lạc, thoát khỏi luân hồi? Tại sao? Chúng ta trước tiên xem kinh văn. Từ thị bạch rằng, những chúng sinh này phân biệt hư vọng, không cầu cõi Phật, làm sao thoát khỏi luân hồi? Phật vì chúng ta nói ra, luân hồi là khổ. Phía trước tôi nói câu nào cũng là lời chân thật, đặc biệt địa ngục vô gián. Chính là tội ngũ nghịch thập ác mà chúng ta nói. Chúng ta không biết, không ngờ đã tạo ra rồi. Không có người thức tỉnh chúng ta không biết. Tương lai mê mờ đọa địa ngục vô gián. Đó thật là điều bất hạnh lớn, khổ nạn lớn. Mời xem chú giải. Chú giải của Niệm Lão. Từ thị lại nói không cầu cõi Phật, làm sao thoát khỏi luân hồi. Đây là lời Phật giải đáp. Trong đây có hai ý nghĩa. Điều thứ nhất, chỉ riêng hạng người như trên. Vọng tưởng cho rằng niềm vui cõi Tây Phương không bằng cõi trời. Phân biệt hư vọng như vậy, không cầu sinh tịnh độ, không biết phước báu tu thiện. Tuy được sinh lên cõi trời, nhưng tuổi thọ cõi trời hết, vẫn luân hồi. Điều này không thể không biết. Điều thứ hai, chỉ chung những người tu hành của các tông phái, các tông này, các tông phái trong cửa Phật. Tiểu thừa có hai tông, đại thừa có tám tông. Cho nên tông phái của Phật có 10 tông. Tuy có thể tinh tấn tu hành, nhưng không lấy tịnh độ Di Đà làm nơi trở về, chỉ dựa vào tự lực. Có được không? Có thể tin cậy được không? Tôi cả đời này đi qua rồi. Thường xuyên nêu ví dụ cho mọi người xem. Tôi 85 tuổi, dừng giảng kinh Hoa Nghiêm. Tôi nhớ hình như đã giảng hơn 10 năm. Đột nhiên nghĩ đến. Vạn sinh thế giới Cực Lạc không có phần nắm chắc. Thật sự thành tựu chỉ có con đường này, chỉ có pháp môn này. Từ trẻ đến già, thích nhất kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm. Thật sự yêu thích. Nhưng những kinh luận này đều phải đoạn phiền não, khai trí tuệ. Đoạn kiến tư phiền não, chứng quả A-la-hán. Đoạn trần sa phiền não, chứng quả vị Bồ-Tát. Đoạn vô minh phiền não, mới tính là thoát khỏi thập pháp giới. Nghĩ việc này, tôi không làm được. Thọ mạng cũng không cho phép. Đâu có thọ mạng dài như vậy để tu. Cho nên, tôi buông xuống toàn bộ những kinh giáo này. Chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ, chuyên niệm A-di-đà Phật, một lòng một dạ cầu xin thế giới Cực Lạc. Những thứ khác không cần nữa. Phật Pháp cũng buông xuống. Tôi đi con đường này. Chú giải của Niệm Lão. Điều thứ hai, chỉ chung những người tu hành của các tông phái. Tuy có thể tinh tấn tu hành, nhưng không lấy Tịnh Độ Di Đà làm nơi trở về, chỉ dựa vào tự lực, thì khó có thể ở trong đời hiện tại này đoạn sinh tử. Vẫn chịu thọ thân đời sau, cho nên nói làm sao thoát khỏi luân hồi. Một chút cũng không giả. Không ra khỏi luân hồi, việc đó thật sự là hỏng rồi. Khổ nạn vô lượng kiếp làm sao chịu được? Cho nên nói gặp bộ kinh này như gặp được báu vật vậy. Chuyên tu, chuyên hoằng, cầu nguyện vãng sinh. Chúng ta xem đoạn dưới. Thế Tôn trả lời Bồ Tát Di Lặc. Đoạn kinh văn này. Phật nói những người đó gieo trồng thiện căn, không thể lìa tướng. Chúng ta giải thích câu này như thế nào? Chúng ta tạo tác tất cả tội nghiệp, chấp tướng, làm việc tốt công đức cũng chấp tướng. Chấp tướng chính là thiện ác thế gian. Thiện cảm phước báo, ác cảm tội báo. Cho nên, Phật nói những người đó gieo trồng thiện căn, không thể lìa tướng. Không cầu trí tuệ Phật, chấp sâu niềm vui thế gian, phước báu nhân gian. Tuy lại tu phước, cầu quả trời người, lúc được quả báo, tất cả đầy đủ, mà chưa thể ra khỏi ngục tam giới. Tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, gọi là tam giới. Tam giới tức là lục đạo luân hồi. Quá đáng sợ. Chuyển qua, chuyển lại, không rời lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi, chỗ này gọi là ngục tam giới. Dùng địa ngục tiêu biểu bạn không có năng lực ra khỏi tam giới, không có năng lực thoát khỏi luân hồi. Dù cha mẹ, vợ con, trai gái, tức là con cái, thân thuộc, muốn cứu giúp, bạn hy vọng có thể cứu họ, có thể miễn khổ luân hồi. Phía dưới, tà kiến nghiệp vương, chưa thể xả ly, thường ở trong luân hồi mà không tự tại. Đoạn kinh văn này là Phật nói ra tình trạng cuộc sống hiện nay của chúng ta ngay trước mắt. Nguyên nhân ở đâu? Chính là tà kiến nghiệp vương. Câu này là nhân của nghiệp. Chúng ta không thể xả ly. Kiến là kiến giải. Cách nghĩ của bạn, cách nhìn, tri kiến của bạn. Đây là tri kiến sai lầm. Lục đạo tuy như mộng huyễn bọt bóng. Trong kinh Kim Cang nói, chúng ta đều xem là thật, xem là thật nên khởi tâm động niệm, lời nói hành động toàn là nghiệp. Nghiệp có ba loại, có thiện, có ác, có vô ký. Thiện nghiệp chiêu cảm ba đường thiện, ác nghiệp chiêu cảm ba đường ác. Vô ký không cảm ứng, tức là nó không tính thiện ác. Thiện ác hai bên không dính mắc gọi là vô ký. Vô ký tốt, nhưng nó là mê, không giác, không khai mở trí tuệ. Phiền phức nằm ở chỗ này. Cho nên, nhất định phải phá mê khai ngộ. Đem tri kiến của chúng ta chuyển lại. Đem lục đạo luân hồi, pháp thế gian, xuất thế gian, hoàn toàn buông xuống. Tín nguyện trì danh, chuyên cầu sinh tịnh độ, bạn liền đúng, bạn hoàn toàn chính xác. Đoạn chú giải này của Niệm Lão nói rất hay. Chúng ta đọc một lần. Phật nói, ở phía dưới kinh văn lại nói rõ được mất lợi hại của việc chấp tướng và lìa tướng. Chấp tướng tu phước khó thoát luân hồi, lìa tướng cầu sinh vĩnh viễn được giải thoát. Chấp tướng tu phước quả báo trời người, nhân gian và cõi trời chưa ra khỏi luân hồi. Bạn trong thời gian ngắn hưởng phước trời người, bạn có tạo nghiệp ác hay không? Nếu tạo ngũ nghịch thập ác, đời sau nhất định đọa vào địa ngục vô gián. Làm sao đây? Địa ngục vô gián 8 vạn đại kiếp. Không phải đùa, thời gian quá dài. Có thể không sợ sao? Có thể không để tâm sao? Lìa tướng cầu sinh vĩnh viễn được giải thoát. Câu này hy vọng chúng ta nhớ kỹ, ngày đêm suy nghĩ. Lìa tướng buông xả. Pháp thế gian, xuất thế gian hoàn toàn buông xả. Pháp xuất thế gian, Phật Pháp trong 9 tông phái khác, tôi đều buông xả, tôi không học nữa. Tôi chỉ tu tín nguyện trì danh, cầu sinh tịnh độ. Xin đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn được giải thoát. Vấn đề này mới thật sự được giải quyết. Chúng ta xem phía dưới. Trong chú giải nói, phía trên, dòng trên câu trước, trước tiên nói chấp phước thế gian không ra khỏi luân hồi, tham luyến phước báu thế gian. Vì những người đó tuy gieo trồng thiện căn nhưng tham phước báo trời người, không thể lìa tướng, không cầu trí tuệ Phật. Tuy lại tu phước, cầu quả báo trời người, nên không thể ra khỏi ngục tam giới. Xem lục đạo luân hồi như lao ngục. Lúc được quả báo, tất cả đầy đủ. Tạm hưởng niềm vui thế gian, bạn làm một chút việc tốt, được phước báo trời người. Do đời trước tu phước, cho nên đời này được địa vị cao, tài sản lớn. Tạm hưởng niềm vui thế gian, phước hết lại đọa. Phước hưởng hết rồi, liền bị đọa lạc, hậu họa vô cùng. Điều này phải biết. Sau khi mạng chung, phiền phức lớn. Thân thuộc, thân quyến tuy vì họ sám hối tội lỗi, cầu phước, tu pháp tụng kinh, muốn cứu độ cho. Đây là bạn còn có con hiền cháu thảo giúp bạn. Trong cửa Phật tu phước, muốn cứu bạn. Nhưng thế nào? tự mình tà kiến sâu dày, chấp mê không ngộ. Do tà kiến không sinh chánh tính. Nên tà kiến này thật là vua của các ác nghiệp. Cho nên nói tà kiến nghiệp vương. Chúng ta hiện nay thật sự là như vậy, không phải giả. Làm sao vĩnh viễn dứt được tà kiến, thành tựu chánh tri, chánh kiến? Vậy liền có cơ hội thoát ra. Đây mới được tính là thật sự thành tựu. Nếu vẫn xem kiến giải sai lầm là thật, tức là phía dưới nói nên thường ở trong luân hồi mà không tự tại. Quả báo. Một kế tiếp đề mục. Ngu si không tu khó cứu. Ngu si là nhân, không chịu nghiêm túc tu tịnh độ, bày ra trước mặt, ngay trước mặt mà bỏ lỡ, Phật Bồ Tát cũng khó cứu. Đây là thật, không phải giả. Đoạn dưới, ngu si không tu, khó cứu. Kinh văn, ông thấy người ngu si không gieo trồng thiện căn, chỉ dựa vào thế trí biện thông, tăng thêm tà tâm, làm sao ra khỏi nạn lớn sinh tử. Lời này là Phật nói. Ông thấy, Ngài bảo Bồ Tát Di Lặc. Ông xem người ngu si trên thế gian này. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão, cùng đọc chú giải một lượt. Câu văn bên phải chỉ ra còn nghiêm trọng hơn câu trước, vô cùng khẩn thiết, từ bi đến tột cùng. Chỉ dạy chúng ta, người trước tu thiện, chỉ cầu phước báu thế gian nên không thể ra khỏi luân hồi. Chỗ này nói, sự ngu si này còn nghiêm trọng hơn. Không gieo trồng thiện căn, lại ỷ vào thế trí biện thông. Dựa vào trí tuệ biện tài thế gian, kiêu mạn tự đại, không sinh chánh tính, tăng trưởng tà tâm. Không biết thế trí biện thông chính là một trong tám nạn. Đây tức là gặp nạn rồi. Phật trong kinh nói với chúng ta tám nạn. Tám nạn này thì Phật không có cách nào cứu được.
Phật
Thứ nhất, ba đường ác. Trong Phật Pháp thường nói ba đường ác gắn liền với tám nạn. Ba đường ác là ba điều phía trước của tám nạn: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ba đường ác này không có Phật. Không nhìn thấy Phật, không nghe được Phật Pháp, càng không biết niệm Phật vạn sinh tịnh độ. Đây là ba đường ác trong tám nạn. Ngoài ba đường ác ra, cõi trời trường thọ cũng được tính là một trong tám nạn. Trời trường thọ gồm bốn cõi trời không vô biên xứ, cao nhất trong 28 tầng trời. Trong đây không có Phật, tại sao họ không tiếp nhận? Họ thích thiền định, không thích nghiên cứu thảo luận, cho nên không có trí tuệ, không có duyên với Phật. Còn có Bắc Câu Lô Châu, Phật giảng cho chúng ta thế giới Ta Bà. Địa cầu của chúng ta gọi là Diêm Phù Đề. Ở phía Nam gọi là Nam Diêm Phù Đề. Phước báu của Bắc Châu lớn. Thọ mạng con người 1.000 tuổi. Rất ít chết yểu. Không có khổ, không có tai nạn. Cho nên họ ở thế giới thanh tịnh này. Cũng không muốn nâng cao. Nhưng thọ mạng vẫn có giới hạn. Dài hơn chúng ta 1.000 tuổi. 1.000 tuổi hết rồi thì thế nào? Vẫn phải luân hồi, còn phải chuyển kiếp. Không cứu cánh. Nạn này là nói không thấy Phật, không nghe Phật Pháp, không biết tu hành. Đương nhiên càng không cần nói đến pháp môn niệm Phật. Lại chính là thế trí biện thông, có tài hùng biện. Chúng ta nói có trí tuệ. Trí tuệ là tà trí tuệ, không có chánh tri chánh kiến, cố tình bao biện, không tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền. Loại người này cũng không có phần. Cho nên, thế trí biện thông thuộc về một trong tám nạn. Nạn cuối cùng, sinh trước Phật và sinh sau Phật. Bạn sinh ra khi Phật quá khứ đã diệt độ, khi Phật vị lai còn chưa xuất hiện, lúc này, bạn cũng không có cách nào thấy Phật, nghe Pháp. Nói chung, tám nạn, tám việc này đều không được thấy Phật, đều không nghe được Phật Pháp, cho nên gọi là nạn. Tà kiến điên đảo, trái lại, cho là tốt đẹp. Người như vậy, làm sao ra khỏi biển khổ sanh tử? Đây là hoàng niệm lão đặc biệt vì chúng ta mà nêu ra.
Hoàng niệm lão vì chúng ta đặc biệt niệm chú.
Chúng ta tự mình nếu thuộc về tà kiến, thuộc về thế trí biện thông, điên đảo đen trắng. Đây là việc rất đáng sợ. Tôi lúc trẻ phạm lỗi này. May mắn đời trước còn chút thiện căn. Gặp được thiện tri thức, giúp tôi sửa tà quy chánh. Thật sự sám hối, chuộc tội, đi trên đường chánh. Toàn bộ vận mệnh thay đổi. Tự tôi cũng không dám tưởng tượng. Sự thay đổi này, trước đây, Cam Châu Hoạt Phật của Mật Tông Tạng Truyền nói với tôi. Lúc đó tôi còn không tin. Tôi gặp Ngài. Hình như là hồi 46, 47 tuổi, vừa mới vượt qua khó khăn. 45 tuổi bị một trận ốm. Một tháng liền khỏi. Tôi niệm Phật cầu xin tịnh độ. Tôi biết thọ mạng đã đến. Cho nên tôi không tìm bác sĩ, cũng không uống thuốc. Trong lòng tôi nghĩ rất rõ ràng, bác sĩ chỉ có thể chữa bệnh. Tôi đây không phải bệnh, là mệnh. Mệnh đến rồi, bác sĩ không chữa được mệnh. Họ chỉ có thể chữa bệnh. Cho nên, tôi liền dứt khoát niệm Phật cầu xin tịnh độ. Niệm một tháng, liền khỏi. Trong đời này, cho đến nay chưa từng mắc bệnh nặng. Thỉnh thoảng bị cảm cúm, chưa từng phải vào nằm viện. Cả đời tôi cho đến nay chưa có bệnh án. Nhưng sau 90 tuổi, cảm thấy rất rõ ràng, thể lực bị suy yếu rồi. Trung khí không đủ. Cho nên bác sĩ khuyên tôi ít nói chuyện. Hôm nay hết giờ rồi. Chúng ta giảng đến đây thôi. Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net a@gmail.com.